dòng thiền Trúc Lâm. Nhân Tông gặp thầy Tuệ Trung, làm đệ nhất tổ Nam Cung nước này, đệ nhị Pháp Loa bằng nay, rập đời Anh Tông đêm ngày yêu đương, đệ tam tổ sư Huyền Quang, truyền cho Minh Tông lòng càng từ bi. Dầu ai xem đấy xá nghì, năm vua ba tổ đều thì chứng nên, truyền cho thiên hạ bốn bên, người ta đắc đạo thiên nhiên vàng vàng. Nhờ ơn hoàng giáp vua quan, phát lòng tu trước dân gian học cùng, đời đời nối đạo thiền tông, chính pháp truyền lòng ai được thì hay. Tổ đã đắp nắm trồng cây, mộng bồ đề nở sau này càng cao, khai qua kết quả sao sao, giỏi truyền đất Việt thấp cao trùng trùng. Ai khôn có trí có công, tu hành ngộ được tâm tông mới màu. Nhân duyên có trước có sau, ai ai cũng có tính châu bồ đề. Kiếm văn tri giác khác gì, mày ngang mũi dọc xem thì bằng nhau. Phật tiền Phật hậu trước sau, Bát Nhã Huyền chỉ đạo màu ma ha. Mênh mông bể thích tuy xa, biết đường vượt tắt đến nhà một giây. Lòng buộc thương chúng sinh thay, bách ban phương tiện mở nay để chờ. Bằng người cao sĩ quán cơ, thông sao một hớp cạn bờ sông Tây. Bảo thật cứu cánh cho hay, tứ mục tương cố đã thì ấn tâm. Bục truyền từ cổ đến câm, kim, ai tin thì được ấn tâm thật thà. Xem thánh đăng lục giảng ra, kéo đèn Phật tổ sáng hòa tam thiên. Việt Nam thắng cảnh qua yên, sát tiêu cực lạc Tây Thiên những là. Vĩnh trấn cửu phẩm Chi Đà, phần hương chúc thánh quốc gia thọ trường. Đời đời tượng Pháp hiển dương, Thiệu Long Tam Bảo Tây Phương Phật Đường. Điều ngự Pháp Loa Huyền Quang, tam vị Phật tổ Nam Bang Trần Triều. Hoa Yên Long Động Dân Tiêu, Quỳnh Lâm tượng Pháp độ siêu vô cùng. Kính quyên Nam Bắc Tây Đông, muốn được nên mục phát lòng xuất gia. Trước là độ lấy thân ta, sau là cứu được mẹ cha tổ quyền. Vua Trần tước lộc binh quyền, người còn thoát để tu thiền lọ ta. Cửu Liên Đài thượng khai qua, những người niệm Bụt Di Đà Phật danh, cùng về cực lạc quá sinh. Mình vàng dốc ngọc quang minh lào lào, tiêu dao khoái lạc chẳng âu, bất sinh bất diệt ngồi lầu tòa sen. Đoạn này Ngài Chân Nguyên nói về sự truyền thừa của hệ phái Trúc Lâm. Nhân Tông gặp thầy Tuệ Trung, làm đệ nhất tổ Nam Cung nước này. Ngài Trần Nhân Tông gặp được thầy là Tuệ Trung thượng sĩ chỉ dạy, cho nên sau này Ngài làm tổ thứ nhất của hệ phái Trúc Lâm ở Việt Nam. Đệ nhị Pháp Loa bằng nay, rập đời Anh Tông đêm ngày yêu đương. Tổ thứ hai là tổ Pháp Loa, chữ rập là tiếp nối. Tiếp đời Anh Tông đêm ngày đều kính mến Ngài Pháp Loa. Đệ tam tổ sư Huyền Quang, truyền cho Minh Tông lòng càng từ bi. Tổ thứ ba là tổ Huyền Quang, truyền cho vua Minh Tông lòng càng thương xót. Dầu ai xem đấy xá nghì, năm vua ba tổ đều thì chứng nên, truyền cho thiên hạ bốn bên, người ta đắc đạo thiên nhiên vàng vàng. Dầu ai xem đấy xá nghì, xá nghì, chữ xá là hãy, chữ nghì là nghĩ suy. Dầu ai đấy hãy nghĩ suy, năm vua ba tổ đều thì chứng nên. Năm vua là Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, Trần Anh Tông và Trần Minh Tông. Sơ tổ Trúc Lâm, tổ Pháp Loa và tổ Huyền Quang, những vị này đều ngộ đạo. Truyền cho thiên hạ bốn bên, nghĩa là bốn phía thiên hạ đều được truyền dạy giáo hóa, người ta đắc đạo thiên thiên vàng vàng. Người ta ngộ được lý thiền rất nhiều, có đến ngàn muôn người. nhờ ơn hoàng giác Du Quang phát lòng tu trước dân gian học cùng, đời đời nối đạo Thiền Tông, chính pháp truyền lòng ai được thì hay. Đây là lời tán thán của Ngài Chân Nguyên. Nhờ ơn hoàng giác Du Quang là nhờ ơn cấp Du Giác và Quang, như Ngài Huyền Quang và Trạng Nguyên đi tu, phát lòng tu trước dân gian học cùng. Những ông vua và những ông quan phát tâm tu trước, cho nên nhân dân bắt chước tu theo, đời đời nối đạo Thiền Tông, nghĩa là đời đời nối đạo Phật tu theo thiền, chính pháp truyền lòng ai được thì hay. Chánh pháp truyền trong tâm mình, ai được thì người đó thấm, người đó hiểu. Tổ đã đắp nắm trồng cây, mộng bồ đề nở sau này càng cao, khai hoa kết quả sao sao, giỏi truyền đất diệt thấp cao trùng trùng. Sơ tổ Trúc Lâm. Ngài đã đắp nền để ương hột trồng cây, cho nên sau này mộng của hạt bồ đề nở càng ngày càng cao, khai hoa kết quả rất là nhiều. Giỏi truyền đất diệt thấp cao trùng trùng. Bản này là thấp cao trùng trùng. Bản 1932 là thấp cao trùng trùng. Chữ thấp cao trùng trùng tức là thấp cao lớp lớp, tầng tầng. Còn thấp cao trùng trùng tức là lớp cao lớp thấp, từng cấp từng bậc rất nhiều. Nghĩa là những người nối theo hệ thống thiền này, người tu cao, người tu thấp, từng lớp rất là đông. Ai khôn có trí có công, tu hành ngộ được tâm tông mới màu. Nhân duyên có trước có sau, ai ai cũng có tính châu bồ đề. Người nào khôn ngoan có trí, có công phu tu hành ngộ được tâm tông, tức là thiền tông, đó mới là đạo màu. Nhân duyên có trước có sau, tùy nhân duyên có người tu trước có người tu sau, nhưng ai ai cũng có tính châu bồ đề. Dù tu trước hay tu sau, ai ai cũng sẵn có hạt châu giác ngộ, không phải tu trước mới có, còn tu sau thì không. Vì thế tăng ni cũng như Phật tử đừng có tuổi mình tu muộn, chỉ có điều là nếu người tu trước tu từ từ chậm chậm, còn người tu sau nỗ lực tu nhanh, rốt cuộc rồi lại tới trước. Cũng như người đi đường, cùng đi một đoạn đường mà người đi trước thả bộ từ từ, còn người đi sau thấy mình đã trễ nên hấp tấp đi nhanh, có khi cũng tới trước. Thế nên chúng ta đừng có mặc cảm rằng tôi tu sau, mà chỉ có mặc cảm là tôi tu lừng chừng, tu cho lấy có. Còn tuy tu sao mà hăng hái quyết liệt thì cũng có kết quả như thường. Ở đây nói rất rõ, tuy nhân duyên có trước có sau, nhưng ai ai cũng sẵn có tính châu bồ đề, tức là sẵn có tính giác sáng suốt. Kiến văn tri giác khác gì, mày ngang mũi dọc xem thì bằng nhau. Tánh giác sẵn có nơi mọi người, tánh giác ấy hiện ra ở đâu? Theo bản này là kiến văn tri giác khác gì, mày ngang mũi dọc xem thì bằng nhau. Còn bản 1932 là hay ăn hay nói khác chi, mày ngang mũi dọc xem thì bằng nhau. Tuy câu văn hai bản khác nhau nhưng ý không khác. Kiến văn tri giác khác gì, nghĩa là thấy, nghe, biết và cảm nhận đâu khác gì nhau. Tất cả chúng ta ai cũng thấy, cũng nghe, cũng biết, cũng có cảm giác, không có khác nhau. Đó là tánh giác chứ gì. Người nào cũng mày ngang là chân mày nằm ngang, mũi dọc là mũi xuôi xuống, xem giống hệt nhau. Đâu có ai chân mày ngược đứng lên hay dọc xuôi xuống. Như vậy tất cả chúng ta đều sẵn có cái thấy, cái nghe, cái cảm giác như nhau, và ai cũng có mày ngang mũi dọc như nhau. Không có ai khác ai cả, chỉ khác nhau là chỗ quân tập. Quân tập nghiệp nào thì có khả năng trong nghiệp đó. Nghiệp có sai biệt mà tánh giác không sai biệt. Thế thì chúng ta sống đừng vì những quân tập sai biệt mà tự cho mình là hay, chê người là dở. Trái lại, chúng ta phải thấy rõ rằng ai cũng có tánh giác, ai cũng có mày ngang mũi dọc như nhau. Đừng có khinh ai. Chúng ta phải học hạnh của Bồ Tát Thường Bất Khinh, Ngài không khinh ai cả. Song trong giới người tu chúng ta thường có hai bệnh. nếu không bị mặc cảm tự ti thì bị bệnh tự tôn. Mặc cảm tự ti là khi nghe nói tới giác ngộ thì nghĩ rằng mình làm không nổi, chuyện đó của Phật, của Bồ Tát, chứ làm sao mình giác ngộ được. Còn bệnh tự tôn là khi nghe nói mình có tánh giác rồi không lo tu, thấy ai cũng ngẩng đầu, tôi có sẵn tánh giác, tôi có thua các người đâu. Tuy mình có tánh giác, nhưng người tu trước dẹp phiền não nhiều hơn mình. Mình có tánh giác mà không dẹp phiền não thì cũng như có viên ngọc còn nằm trong đống rác, biết có ngọc mà không dùng được việc gì. Còn người dẹp được rác, lấy ngọc bỏ túi thì người ta hơn mình. Hiểu như vậy, chúng ta phải khéo tránh hai bệnh: bệnh tự ti mặc cảm và bệnh tự tôn ngạo mạn. Phật tiền Phật hậu trước sau, Bát Nhã quyền chỉ đạo màu ma ha. Phật tiền là Phật trước, Phật hậu là Phật sau. Tuy có Phật trước Phật sau, nhưng quyền chỉ của Bát Nhã thì đạo màu rộng lớn thênh thang. Chữ ma ha là rộng lớn thênh thang. Mênh mông bể thích tuy xa, biết đường vượt tắt đến nhà một giây. Biển thích rộng mênh mông, tuy xa xôi nhưng biết đường đi tắt thì một giây là đến nhà. Hiện giờ chúng ta cũng thấy rõ điều này. Ngày xưa từ đây qua Trung Quốc hay qua Ấn Độ thì xa ngàn trùng, nhưng ngày nay nhờ có phi cơ phản lực, chỉ cần vài tiếng đồng hồ là đến nơi. Thế nên nếu đi đường rừng hay đường biển thì rất lâu, nếu đi đường chim thì rất nhanh chóng. Cũng như vậy, nếu người tu biết đi thẳng, đừng có quanh co thì cũng rất nhanh. Sao gọi là đi đường rừng, đi đường biển, đi đường chim? Như hiện giờ có nhiều vị tu cứ nói mình căn cơ trì độn, ráng lạy Phật, cúng Phật, cầu nguyện đời sau gặp Phật tu nữa. Bây giờ tu được tới đâu hay tới đó, tu như vậy thì chừng bao nhiêu đời, tu cách này thì đến ba vô số kiếp. Đó là đi đường rừng, đường biển, đường quanh co. Còn nếu biết rằng chúng ta sẵn có tánh Phật, sở dĩ không thấy được là tại vô minh phiền não phủ che, ngay đây phải cố gắng dẹp tan vô minh phiền não thì tánh Phật hiện ra, chỉ trong gang tấc chứ không phải xa. Đó gọi là đi thẳng đường chim. Thế nên biết tu thì mau, không biết thì lâu là như vậy. Lòng một thương chúng sinh thay, bách ban phương tiện mở ngay để chờ. Lòng Phật thương chúng sanh rất nhiều, rất thấm thiết, cho nên Ngài mở bày cả trăm phương tiện để chỉ dạy tùy theo căn cơ của mỗi người. Bằng người cao sĩ quán cơ, thông sao một hớp cạn bờ sông Tây. Đến đây, Ngài Chân Nguyên nói thẳng về thiền. Tuy Phật có chia cả trăm phương tiện để hướng dẫn chỉ dạy người, nhưng nếu là người cao sĩ quán triệt được căn cơ của mình, thấu suốt được ý nghĩa thâm trầm của thiền, thì chỉ cần hớp một hớp cạn nước sông Tây là được ngộ. Đây là dẫn câu chuyện ông Bàn Long Quẩn đến tham vấn Mã Tổ, hỏi: người chẳng cùng muôn pháp làm bạn là người gì? Mã Tổ bảo: ông hớp một hớp cạn nước Tây Giang, ta sẽ nói cho ông nghe. Ngay đó ông Bàn Long Quẩn liền ngộ, biết được con người không cùng muôn pháp làm bạn. Câu hỏi của ông Bàn cũng khó hiểu: người không cùng muôn pháp làm bạn là người nào? Có phải là người phàm phu chúng ta không? Chúng ta thích hoa kiển, thích núi sông, tức là chúng ta đang làm bạn cùng muôn pháp. Còn người không cùng muôn pháp làm bạn là người mà Lục Tổ đã nói: bản lai vô nhất vật, tức là xưa nay không một vật thì làm bạn với ai? Còn cái gì để làm bạn? Vậy người đó là người nào? Câu hỏi thật là sâu, cho nên Mã Tổ chỉ nói: ông hớp một hớp cạn dòng Tây Giang, ta sẽ vì ông mà nói. Ngay đó ông Bàn Long Quẩn ngộ, ngộ được người không cùng muôn pháp làm bạn, như vậy đó là hàng cao sĩ. Bảo thật cứu cánh cho hay, tứ một tương cố đã thì ấn tâm. Nói thật đến chỗ cứu cánh là tứ một tương cố đã thì ấn tâm. Tứ một tương cố là bốn mắt nhìn nhau, đó là ấn tâm rồi. Chúng tôi nói lại một lần nữa để quý vị khỏi hiểu lầm chữ tứ một tương cố. Bởi vì thánh với thánh tứ một tương cố hiểu nhau liền, còn phàm với phàm tứ một tương cố cũng hiểu nhau. Nhưng hiểu theo cách nào? Phàm thì hiểu theo phàm, thánh thì hiểu theo thánh, chứ đừng nghĩ tứ một tương cố là thánh hết. Hiểu như vậy là lầm. Trong nhà đạo, người hỏi người đáp bốn mắt nhìn nhau là cảm thông, cảm thông là ngộ đạo. Còn người thế gian, bốn mắt nhìn nhau cảm thông theo thế tình, chứ không có ngộ đạo, đó là chỗ đặc biệt. Bột truyền từ cổ đến căm, kim, ai tin thì được ấn tâm thật thà. Đức Phật truyền từ khi xưa cho đến ngày nay, ai tin nhận được điều đó thì được ấn tâm không có nghi ngờ, thật thà, tức là đúng như vậy. Xem thánh đăng lục giảng ra, kéo đèn Phật tổ sáng hòa tam thiên. Bản này là kéo đèn, bản 1932 là khêu đèn. Chữ khêu đèn thì hợp lý hơn, vì ngày xưa đốt đèn dầu, ngọn đèn cháy mòn bị mờ đi, nên mình khêu lên nó liền sáng. Cho nên nói khêu đèn Phật tổ sáng hòa tam thiên. Hiện nay người nào muốn hiểu rõ chỗ đạo lý chân thật thì nên xem quyển Thánh Đăng Lục, đó là khêu ngọn đèn Phật tổ sáng khắp cả tam thiên. Việt Nam thắng cảnh Hoa Yên, sát tiêu cực lạc Tây Thiên những là. Cảnh chùa Hoa Yên ở Việt Nam rất đặc biệt, rất thù thắng, gần với cảnh cực lạc ở Tây Phương chứ không phải tầm thường. Chúng tôi có lên đến Hoa Yên, nhưng vì chưa thấy cảnh cực lạc nên không so sánh được, chỉ thấy Hoa Yên đơn độc quá. Còn đối với Ngài Chân Nguyên thì cảnh chùa Hoa Yên với cảnh cực lạc không khác nhau bao nhiêu. Vĩnh Trấn Cửu Phẩm Di Đà, phần hương chúc thánh quốc gia thọ trường. Đây là lời Ngài tán thán muốn ở mãi nơi cửu phẩm liên hoa của Đức Phật Di Đà, đốt hương cầu nguyện cho quốc gia được an lành mãi mãi. Đời đời tượng Pháp hiển dương, Thiệu Long Tam Bảo Tây Phương Phật Đường. Nguyện cho thời tượng Pháp này đời đời được hiển bày sáng tỏ, nối tiếp hạt giống Tam Bảo như là cõi Phật ở Tây Phương. Điều ngữ Pháp Loa Huyền Quang, tam vị Phật Tổ Nam Ban Trần Triều. Theo cái nhìn của Ngài Chân Nguyên thì Sơ Tổ Trúc Lâm, Tổ Pháp Loa và Tổ Huyền Quang là ba vị Phật Tổ đời Trần ở nước Việt Nam. Hoa Yên long động dân tiêu, Quỳnh Lâm tượng Pháp độ siêu vô cùng. Hệ phái Trúc Lâm có những ngôi chùa, như trên núi Yên Tử có chùa Hoa Yên, trên Hoa Yên có am dân tiêu, dưới chân núi có chùa Long Động và còn có chùa Quỳnh Lâm vân vân. Đó là thời tượng Pháp để độ siêu cho chúng sanh. Kính quyên Nam Bắc Tây Đông, muốn được nên bụt phát lòng xuất gia. Vậy nên khuyên những người ở Nam Bắc Tây Đông muốn được thành Phật phải phát lòng xuất gia tu hành. Trước là độ lấy thân ta, sau là cứu được mẹ cha tổ huyền. Ngài khuyên người xuất gia để làm gì? Trước là độ lấy thân mình, sau là cứu độ cha mẹ cửu huyền thất tổ. Như vậy người đi tu không phải chỉ lo cho mình mà còn lo độ cha mẹ và cửu huyền thất tổ. Vua Trần tước lộc binh quyền, người còn thoát để tu thiền lọ ta. Các vua đời Trần như Thái Tông, Thánh Tông, Nhân Tông là các vị vua binh quyền mạnh mẽ mà các ngài còn bỏ ngôi báo đi tu. Huống nữa là chúng ta chưa phải là quan, còn là dân giả, tại sao lại tiếc không chịu tu? Đó là lời nhắc nhở rất thiết yếu của Ngài Chân Nguyên. Cửu Liên Đài Thượng Khai Hoa, những người niệm Bụt Di Đà Phật danh. Trong Cửu Liên Đài hay đường lối tu về cực lạc, tức là tu tịnh độ, có chia làm cửu phẩm hay chính phẩm từ thấp đến cao. Những người muốn được về cực lạc thì phải niệm danh hiệu Đức Phật Di Đà. Cùng về cực lạc quá sinh, mình vàng dốc ngọc quang minh lào lào, tiêu dao khoái lạc chẳng âu, bất sinh bất diệt ngồi lầu tòa sen. Nếu niệm danh hiệu Phật Di Đà thì được về khỏi cực lạc quá sinh, chứ không phải cha mẹ sinh, được mình vàng dốc ngọc hào quang sáng ngời. Tiêu dao khoái lạc, không có gì lo âu, không sanh không diệt, ngồi trên lầu tòa sen. Như vậy, chúng ta thấy Ngài Chân Nguyên vừa dạy tu thiền, vừa khuyên tu tịnh độ. Tại sao đường lối tu của Ngài lại hỗn hợp như vậy? Chúng tôi xin dẫn sử cho quý vị hiểu. Thiền sư Chân Nguyên 1647 đến năm 1726, sống giữa thế kỷ thứ 17, đầu thế kỷ thứ 18, nhằm thời Trịnh Nguyễn phân tranh, đất nước Việt Nam chia đôi ra đằng trong đằng ngoài, lấy sông Linh Giang làm tranh giới. Từ năm 1600, thời vua Lê Kính Tông, ở ngoài Bắc có vua Lê Chúa Trịnh, trong Nam có chúa Nguyễn. Chúa Trịnh và chúa Nguyễn đều nói là tôn thờ nhà Lê, nhưng hai chúa không bằng lòng nhau nên có chiến tranh liên tục. Nhưng đến khi vua Lê Hy Tông lên ngôi năm 1678 thì nội chiến bớt căng thẳng. Thời Trịnh Nguyễn phân tranh có 7 lần chiến tranh trong vòng 45 năm. Lần thứ nhất năm Đinh Mão năm 1627, đến lần thứ 7 năm Nhâm Tý năm 1672, hai bên đánh nhau chết chóc rất nhiều nơi ranh giới sông Linh Giang, còn gọi là sông Danh. Thời này không còn quân Minh qua xâm chiếm, nhưng nội bộ đất nước chia đôi chém giết lẫn nhau, không có thống nhất. Vì thế mà lòng dân bất an, chán nản, không biết nương tựa vào đâu. Lại nữa, sau khi nhà Trần mất, đến nhà Hồ, rồi quân Minh qua xâm lăng và đến nhà Lê. Nhà Lê khi ấy trọng nho kinh Phật, không còn dùng Phật giáo để giúp đỡ về văn hóa trong triều chính, mà lấy nho làm căn bản trong việc giữ nước trị dân. Thế nên Phật giáo trong đời Lê lui về thôn giả, sống với dân quê. Với dân quê nói thiền họ không hiểu, nói tịnh độ dạy niệm Phật người dân dễ hiểu, dễ tu hơn. Vì vậy qua đời Lê Phật giáo nghiêng về tịnh độ. Phần thì nhà Lê trọng nho kinh Phật, phần thì đất nước phân tranh, lòng dân ly tán, không còn ý chí tin tưởng vững chắc nơi mình nữa. Hai điều này làm cho người dân không còn sức mạnh để nhận được lý thiền. Do đó vừa nói thiền vừa nói tịnh cho nó hợp. Thế nên tinh thần Phật giáo đời Vua Lê Hy Tông, tuy các vị lãnh đạo tu hành ngộ lý thiền như Ngài Chân Nguyên, nhưng trong thiền đã có tịnh để gần với quần chúng dân quê. Vì vậy, thiền tịnh thời này hòa quyện với nhau, nói thiền rồi nói tịnh, chứ không có tách rời như thời Trần. Chúng ta phải thấy cho thật rõ ý nghĩa này. Nói đến đây chắc nhiều người sẽ thắc mắc, tại sao hiện nay chúng tôi không dạy thiền tịnh hòa quyện nhau, tức là thiền tịnh song tu? Chúng ta không bao giờ có quan niệm chống tịnh độ, vì tịnh độ là một pháp tu trong nhà Phật, cũng như đoạn trước đã nói là Phật có cả trăm phương tiện để giáo hóa chúng sanh. Tuy nhiên chúng ta phải có cái nhìn cho thuận hợp với thời cơ. Nếu nói tu tịnh độ thì chúng ta xét kỹ tịnh độ là thế nào. Tu tịnh độ phải có hai phần, sự tịnh độ và lý tịnh độ. Sự tịnh độ là niệm danh hiệu Phật Di Đà cầu vãng sanh về cực lạc. Còn lý tịnh độ thì niệm Phật, tức là niệm tâm, hễ tâm tịnh thì độ tịnh. Cho nên nói tự tánh là Di Đà, duy tâm là tịnh độ, tự tánh là tánh giác. Vì tự tánh là tánh mình, mà tánh mình là tánh giác, cho nên nói là Phật Di Đà vô lượng quang. Duy tâm là tịnh độ, tâm tịnh thì độ tịnh. Tâm mình nếu dứt hết phiền não, sạch hết vọng tưởng thì tâm tịnh, đó là tịnh độ. Như vậy về lý tịnh độ thì thiền với tịnh không hai, song về sự tịnh độ thì có khác. Sự tịnh độ là niệm Phật cầu sanh về cực lạc. Đây là một vấn đề mà lâu nay chúng tôi hơi thắc mắc. Nếu nói về cực lạc thì hiện giờ chúng ta có cái gì làm bằng chứng cõi cực lạc chắc 100% không? Cũng như là một tinh quả tinh đang được thám hiểm, sau này có thể dùng phi thuyền phóng tới cực lạc được không? Không có gì làm chứng được, chỉ nghe kinh nói cách đây 10 muôn ức cõi có cõi cực lạc, nơi đó có Đức Phật A-di-đà đang giáo hóa. Vì kinh nói nên chúng ta tin vậy thôi, chứ chưa có ai biết chắc cõi đó ở chỗ nào. kinh nói cõi Cực Lạc ở phương Tây, mà phương Tây là phương nào? Nếu nói Đông Tây Nam Bắc, thì phương Tây là phương mặt trời lặn. Nhưng trái đất quay tròn, không biết đứng chỗ nào mà chỉ phương Tây. Mới nói Đông lần lần nó qua Tây, nói Tây lần lần nó qua Đông. Trái đất cứ lăn tròn mãi, không dừng một chỗ, nên không cố định đây là Đông kia là Tây. Như vậy đi phương nào đến phương Tây? Lại nữa, nói rằng niệm Phật được về Cực Lạc, có nhiều người đặt câu hỏi, nếu ông bà mình niệm Phật được về Cực Lạc hưởng sự sung sướng, ông bà vì thương con cháu tất nhiên phải báo tin cho hay để chúng nó lo được về bên ấy với ông bà. Nhưng tại sao bao nhiêu người ra đi từ trước đến nay mà không bao giờ có tin tức nhắn gì cho con cháu? Không có chỗ nơi, không có tin tức mà nói có cõi ấy thì nghĩ làm sao? Đó là một vấn đề nan giải. Nếu chúng ta nói để mà tin thì dễ, nếu nói để chứng thực thì rất khó. Thời này là thời đại văn minh, khi nói ra điều gì thì phải có bằng chứng. Nếu không biết chứng cứ thì làm sao nói? Nói niệm Phật tâm tịnh thì độ tịnh, điều này dễ nói. Tâm mình không còn phiền não, không còn loạn tưởng, đó là tâm tịnh. Tâm tịnh thì sanh chỗ nào cũng tịnh, ở ngay đây cũng tịnh. Giả sử trong những người xuất gia hay tại gia, người nào trong lòng không còn gợn một chút phiền não, không còn gợn một chút lo âu, thì ở chỗ nào cũng không buồn, mà chỗ nào cũng tịnh cả. Còn nếu người nào trong lòng thấy phiền não lo âu, thì ở chỗ nào cũng không vui, nếu có vui chỉ là vui gượng mà thôi. Như vậy rõ ràng là nếu tâm mình chưa tịnh thì ở đâu cũng không tịnh, nếu tâm mình tịnh rồi thì ở chỗ nào cũng tịnh. Cũng như thế, những người được vui trong lòng thì họ thấy cái gì cũng muốn cười với họ, còn người có chuyện âu sầu thì họ thấy cái gì cũng muốn khóc với họ. Đó là vì lòng mình chưa tịnh, cho nên ý nghĩa về lý tịnh độ, tâm tịnh, độ tịnh thì rất dễ nói, rất gần với thiền. Còn về sự tịnh độ thì thật khó nói. Điều khó nói mà gượng nói thì không ổn. Thế nên chúng tôi chủ trương tu thiền. Vì khi ngồi thiền, những tâm niệm xấu dở hiện ra, chúng ta biết mình còn xấu dở. Chúng hiện ra nhiều thì biết mình còn xấu dở nhiều. Chúng hiện ra ít thì biết chúng đã giảm. Như vậy chúng ta tự chứng nghiệm mình, biết từng bước tiến của mình trên đường tu. Đến một lúc nào, tất cả niệm tham sân si đều dứt sạch. Thấy ai, mình cũng vui cười, không có chút gì phiền hà. Đó là đã tự tại, là giải thoát ngay cõi trần gian, khỏi về Cực Lạc hay thiên đường, mà ở ngay đây cũng được giải thoát. Đó là một lẽ thật. Tu đi tới lẽ thật đó là cụ thể, chứ không phải tưởng tượng. Nếu còn tưởng tượng một nơi nào, làm sao gọi là chân lý được? Phật Pháp là chân lý, tưởng tượng không phải là chân lý. Chúng ta nên nhớ rõ chân lý là trí tuệ, thấy đúng như thật, xét đúng như thật. Còn tưởng tượng là ảo tưởng, tưởng tượng ra cảnh này cảnh kia thì không phải là chân lý. Vì vậy mà chúng tôi chỉ truyền thiền trong thời này, mà không nói thêm tịnh độ. Người tu tịnh độ thích niệm Phật để về Cực Lạc, mà cõi ấy có hay không chúng tôi không bảo đảm. Vì không bảo đảm mà dạy người làm thì lòng chúng tôi không an. Thế nên làm việc gì chúng tôi phải cẩn mật và dè dặt, cái gì bảo đảm chúng tôi mới dám dạy. Đó là lẽ thật vậy.
Luận về giáo lý thiền. Hạnh này cổ tích thánh hiền, đời đời sang bản để truyền lưu thông. Hậu lai ai có hiếu trung, dù là ngộ được tâm tông hạnh này, báo ơn Phật Tổ mai ngay, Thiệu Long tượng Pháp sang lai truyền đời. Công thành quả mãn làm nơi, vì hay hà đảm Như Lai tông thiền. Niêm hoa đã lại kéo đèn, công ấy muôn ngàn thắng quả cao thay. Dược am gió mát bóng cây, dọn thiền tông lại sang nay lưu truyền. Phổ độ pháp giới hữu duyên, cùng thành chính giác quả viên bồ đề. Mưa xuân đượm ướt vườn lê, cành cao cành thấp đều thì nở hoa. Cho hay Đức Bụt Thích Ca hóa thân bách ức khắp hòa mười phương, hiện ra làm quyền đế vương, chí tôn Phật tổ giác hoàng quốc trung. Cơ duyên ứng xuất vương cung, cơ duyên mãn hữu hội đồng linh sơn. Chân Phật nào có nát bàn, nghiệm chứng không tịch phục hoàng bản nguyên. Hóa Phật thủ ký vô biên, tứ mục tương cố mật truyền tâm tông. Ai khôn chớ chạy Tây Đông, bôn trì Nam Bắc luống công mê hồn. Liễu ngộ bất nhị pháp môn, chân không tự tính chẳng còn cầu ai. Điều ngự cổ Phật tái lai, tông giáo trong ngoài phó chúc tuân y. Thật dòng lâm tế tông chi, pháp phái vĩnh thùy yên tử thiền lâm. Đạo truyền từ cổ đến kim, thánh đăng ngữ lục ấn tâm trường tồn. Phật đạo vô thượng chí tôn, quốc gia hữu vĩnh càng khôn vững bền. Phổ nguyện pháp giới hữu duyên, đồng đăng cửu phẩm Tây Thiên Di Đà. Vậy có kệ rằng, tính vốn lầu lầu tri bất tri, đêm ngày bảo nhậm chữ vô vi. Bục chỉnh là vua, vua là bục, tung hô vạn tuế thọ tăng kỳ. Nam mô A Di Đà Phật. Hạnh này cổ tích thánh hiền, đời đời sang bản để truyền lưu thông. Hậu lai ai có hiếu trung, dù là ngộ được tâm tông hạnh này, báo ơn Phật tổ mai ngay, Thiệu Long Tượng Pháp sang lai truyền đời. Ngài Chân Nguyên nói hạnh này, tức là hạnh của các bậc thánh hiền đã tu thuở xưa, đời đời sang bản, là đời đời khắc bản in để lưu truyền những hạnh này cho mai sau. Hậu lai ai có hiếu trung, là những người có lòng trung hiếu ở đời sau. Dù là ngộ được tâm tông hạnh này, nhưng để báo ơn Phật tổ và nối tiếp thời tượng pháp thì phải sang bản truyền lại cho đời, tức là cho khắc in bản này để truyền lại cho đời. Công thành quả mãn làm nơi, vì hay hà đảm Như Lai tông thiền. Niêm hoa đã lại kéo đèn, công ấy muôn ngàn thắng quả cao thay. Chúng ta biết in, biết tái bản tập sách này, đó là chỗ công quả đầy đủ của mình. Vì hay hà đảm Như Lai tông thiền là hay gánh vác được thiền tông Như Lai. Niêm hoa đã lại kéo đèn, tức là niêm hoa di tiếu là cầm hoa sen đưa lên hoặc khêu ngọn đèn trí tuệ sáng lên. Công ấy muôn ngàn thắng quả cao thay, công ấy rất nhiều như muôn ngàn thắng quả cao thượng. Dược am gió mát bóng cây, dọn thiền tông lại sang nay lưu truyền. Phổ độ pháp giới hữu duyên, cùng thành chính giác quả viên bồ đề. Mưa xuân đượm ướt vườn lê, cành cao cành thấp đều thì nở hoa. Đoạn này vừa tả cảnh vừa nói đạo lý rất thiết tha. Bản này là Dược am gió mát bóng cây, bản in năm 1932 là Tuệ sách Như Xiển thuở này. Tuệ sách là sách trí tuệ, Như Xiển thuở này là như mở mang lúc này. Bản này là dọn thiền tông lại sang nay lưu truyền, bản in năm 1932 là sang thiền tôn lại để nay lưu truyền. So sánh lại thì bản này nói rất rõ. Dược am gió mát bóng cây, trên núi Yên Tử có cái am tên là Dược Am, Ngài Chân Nguyên lên đó để tu. Nơi Dược Am có tàn cây bóng mát, gió hiu hiu rất là thích. Dọn thiền tông lại sang nay lưu truyền. Dọn là sửa sang lại, sang là in ấn, sang bản là khắc bản in, nghĩa là sửa sang lại bộ thiền tông bản hạnh để khắc bản in truyền lại cho đời. Phổ độ pháp giới hữu duyên là phổ độ cho cả pháp giới những người có duyên. Cùng thành chính giác quả viên bồ đề, cùng thành chánh giác tròn quả bồ đề. Mưa xuân đượm ướt vườn lê, cành cao cành thấp đều thì nở hoa. Đến đây, Ngài Chân Nguyên vừa tả cảnh vừa nói đạo lý rất thâm trầm. Thời tiết ở miền Bắc có mưa mùa xuân, miền Nam có mưa mùa hè và mùa thu, ít có mưa xuân. Ở miền Bắc, mưa mùa xuân đượm ướt cả vườn lê, cây cao cây thấp trong vườn nhờ mưa xuân đều được nở hoa. Cũng như vậy, người được đọc quyển Thiền Tông Bản Hạnh này, dù trình độ cao hay thấp đều được thấm nhuần, đều thấy đạo lý. Cho hay Đức Bụt Thích Ca hóa thân bách ức khắp hòa mười phương, hiện ra làm quyền đế vương, chí tôn Phật tổ giác hoàng quốc trung. Cho hay Đức Phật Thích Ca hóa thân trăm ức bủa khắp mười phương, biết đâu sơ tổ Trúc Lâm là một hóa thân của Phật Thích Ca. Ngài hiện ra làm vua rồi tu hành ngộ đạo làm bậc chí tôn trong nước. Cơ duyên ứng xuất dương cung, cơ duyên mãn hữu hội đồng linh sơn, chân Phật nào có nát bàn, nghiệm chứng không tịch phục hoàng bản nguyên. Theo cơ duyên mà ứng hiện trong dương cung, cơ duyên mãn rồi thì trở về hội linh sơn, còn Phật thật tức là Phật Pháp thân thì đâu có nhập niết bàn. Thế thì có ứng hiện ở dương cung, có trở về hội linh sơn, đó là hóa thân Phật, còn Pháp thân Phật thì không có nhập niết bàn. Nghiệm chứng cho thật rõ khi tâm mình lặng lẽ thì trở về bản nguyên, tức là trở về nguồn cội. Hóa Phật thụ ký vô biên, tứ mục tương cố mật truyền tâm tông. Về hóa Phật thì được thọ ký rất nhiều không thể kể hết, do bốn mắt nhìn nhau mà được truyền tâm tông. Ai khôn chớ chạy Tây Đông, bôn trì Nam Bắc luống công mê hồn. Liễu ngộ bất nhị pháp môn, chân không tự tính chẳng còn cầu ai. Ai là người khôn ngoan thì đừng chạy Đông chạy Tây làm gì, cũng đừng tìm kiếm ở Nam hay Bắc, luống công nhọc lòng chẳng ích gì. Nếu liễu ngộ được pháp môn bất nhị thì tự tánh chân không chẳng còn tìm cầu ở ai nữa. Đoạn này Ngài Chân Nguyên muốn nhắc chúng ta, ai tu theo đạo Phật mà khôn ngoan thì đừng tìm kiếm ở đâu xa, mà phải ngay nơi tâm mình nhận ra được pháp môn không hai. Thế nào là pháp môn không hai? Thấy có phải, có quấy, có hơn, có thua, đó là hai. Nếu người nào dẹp bỏ phải quấy, hơn thua, đó là pháp môn không hai. Rất dễ, không có gì khó cả. Đừng thấy phải quấy, hơn thua, tốt xấu, thế là thấu được pháp môn bất nhị. Điều ngự cổ Phật tái lai, tông giáo trong ngoài phó chúc tuân y. Thật dòng Lâm Tế Tông Chi, pháp phái Vĩnh Thụy Yên Tử Thiền Lâm. Đạo truyền từ cổ đến kim, thánh đăng ngữ lục ấn tâm trường tồn. Ngài Điều Ngự cũng là một vị cổ Phật trở lại trong đời này, chứ không phải người thường. Về phần thiền, phần giáo, Ngài trao truyền lại, chúng ta phải tuân theo đó mà hành. Ngài thuộc dòng Lâm Tế, nhưng pháp phái của Ngài là pháp phái Thiền Lâm ở Yên Tử hay là phái Trúc Lâm Yên Tử. Đạo truyền từ cổ đến kim là đạo truyền từ xưa đến nay. Thánh Đăng Ngữ Lục ấn tâm trường tồn. Quyển Thánh Đăng Ngữ Lục là quyển ấn tâm mãi mãi còn chứ không có mất. Vì vậy, quyển Thiền Tông Bản Hạnh này là trích từ bản Thánh Đăng Ngữ Lục. Nhưng Ngài Chân Nguyên có bổ túc, Ngài lượm lặt những tư liệu để đóng góp thêm chứ không phải thuần như vậy. Thế nên, học xong quyển Thiền Tông Bản Hạnh, chúng ta phải đọc quyển Thánh Đăng Ngữ Lục để biết rõ thêm. Phật đạo vô thượng chí tôn, quốc gia hữu vĩnh càn khôn vững bền, phổ nguyện pháp giới hữu duyên, đồng đăng cửu phẩm Tây Thiên Di Đà. Chúng ta thấy rõ đoạn trước nói về thiền, đến đây lại nói về tịnh. Đạo Phật chí tôn vô thượng, quốc gia luôn luôn vững chắc, càn khôn mãi mãi lâu bền. Nguyện cho trong pháp giới những người có duyên đều được lên đài cửu phẩm, được về cõi Tây Thiên của Phật Di Đà. Vậy có kệ rằng, tính vốn lào lào tri bất tri, đêm ngày bảo nhậm chữ vô vi, Bụt chỉnh là vua, vua là Bụt, tung hô vạn tuế thọ tăng kỳ. Nam mô A Di Đà Phật. Bài kệ này Ngài Chân Nguyên rút gọn lại cho chúng ta rõ. Tính vốn lào lào tri bất tri, tánh giác của mỗi người chúng ta vốn là sáng lào lào. Tri bất tri tức là biết mà chẳng biết. Đây là một câu rất khó hiểu. Chúng tôi cho một ví dụ. Như bình hoa hồng đặt ở đây, tất cả quý vị nhìn lên thấy có hoa trắng, hoa vàng, hoa đỏ. Thì tất cả biết là trắng, là vàng, là đỏ, biết hết phải không? Nhưng nếu hỏi trắng là đẹp, vàng hay đỏ là đẹp, thì quý vị trả lời thế nào? Nếu người này cho hoa trắng là đẹp, người kia lại cho hoa đỏ là đẹp, thì sanh tranh cãi. Đó là biết mà biết. Còn nếu chúng ta chỉ thấy có trắng, có vàng, có đỏ, thấy như vậy là như vậy. Nếu hỏi cái nào đẹp, cái nào xấu, thì lắc đầu không trả lời. Đó là biết mà không biết. Biết có trắng, có vàng, có đỏ mà không biết đẹp, không biết xấu. Vì trắng, vàng, đỏ là cái trực diện của mình từ mắt thấy, không có qua suy nghĩ, không có niệm phân biệt. Còn nếu nói cái này đẹp, cái kia xấu, thì có qua suy nghĩ, có niệm phân biệt. Đó là vọng trí, là cái biết không thật. Nếu thấy mà không qua suy nghĩ, không có niệm phân biệt, đó là chân trí, là cái biết thật. Vì vậy, đứng về mặt biết thật thì biết mà không biết, tức là tri bất tri. Đêm ngày bảo nhậm chữ vô vi, đêm ngày hằng phải bảo nhậm gìn giữ vô vi. Vô vi là không có niệm động, không có niệm khởi, đó là bảo nhậm vô vi. Hai câu đầu bài kệ nói về tinh thần thiền. Bụt chính là vua, vua là Bụt. Phật là vua, vua cũng là Phật. Tung hô vạn tuế thọ tăng kỳ. Đứng về vua thì tung hô vạn tuế, đứng về Phật thì thọ tăng kỳ. Như vậy, Phật vua không hai, cũng như phàm thánh không hai, không có gì ngoài nhau. Bài kệ này kết thúc quyển Thiền Tông Bản Hạnh.